Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Thanh Phương, Thủy My và Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2020. Tấn công bằng dao trước trụ sở cũ của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo tại Paris, nơi xảy ra vụ khủng bố năm 2015, hai người bị thương. Nghị sĩ Dân chủ Hồng Kông phản đối Trung Quốc bắt giữ 12 nhà hoạt động. Thế giới sắp chạm ngưỡng 1 triệu người nhiễm bệnh, trong khi nhiều vùng tại Pháp phản đối việc siết chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc xóa bỏ dần quyền tự do báo chí ở Hồng Kông. Theo dòng thời sự, Moscow và Minsk, Vladimir Putin tính toán những gì về số phận Lukashenko? Kính thưa quý vị, theo tin mới nhất ngày hôm nay, một vụ tấn công bằng dao vừa xảy ra tại Paris làm hai người bị thương. Vụ việc xảy ra gần trụ sở cũ của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo đúng vào lúc diễn ra phiên tòa xử những người có liên quan đến loạt khủng bố đẫm máu năm 2015. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Theo sở cảnh sát Paris, trong vụ tấn công này có hai người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Cảnh sát Paris cũng cho biết nghi can đã bị bắt gần quảng trường Bastille, khu trung tâm Paris nằm không xa trụ sở cũ của tờ Charlie Hebdo. Cảnh sát đã lập một hàng rào an ninh chung quanh tòa soạn cũ của tờ báo này. Gần như toàn bộ ban biên tập Charlie Hebdo đã bị sát hại trong vụ tấn công của khủng bố Hồi giáo vào tòa soạn của tờ báo này vào tháng Giêng 2015. Sau vụ tấn công đó, tòa soạn đã được dọn đến một nơi vẫn được giữ bí mật. Hiện chưa biết đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không. Trước mắt, Viện Công tố Paris đã mở một cuộc điều tra về mưu toan giết người. Vụ tấn công hôm nay diễn ra trong bối cảnh ban biên tập Charlie Hebdo nhận được những lời đe dọa mới kể từ khi tờ báo này đăng lại các bức biếm họa Mohammed ngày 2 tháng 9 vừa qua, tức là ngày mở phiên xử về các vụ khủng bố 2015, sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 11. Vào đầu tuần này, trưởng ban nhân sự của tờ báo Marie Cabret đã phải rời khỏi nhà riêng và được cảnh sát đưa đến một nơi bí mật do bà nhận được những lời đe dọa rất nghiêm trọng. Gần 100 cơ quan truyền thông của Pháp hôm thứ Tư vừa qua đã đăng một bức thư ngỏ kêu gọi dân Pháp có hành động để ủng hộ quyền tự do ngôn luận và yểm trợ cho tờ Charlie Hebdo.
Về thời sự châu Á, các nghị sĩ thuộc phe ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông hôm nay đã mở một cuộc biểu tình ngắn tại Hội đồng Lập pháp của đặc khu để kêu gọi trả tự do cho 12 nhà hoạt động bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ trên biển vào tháng trước khi toan vượt biên bằng tàu sang Đài Loan. Thanh Phương cho biết tiếp.
Cảnh sát Trung Quốc cho rằng 12 nhà hoạt động nói trên bị nghi phạm các tội liên quan đến những cuộc biểu tình chống chính quyền Hồng Kông vào năm ngoái, bị xem là đã vượt biên trái phép. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì gọi họ là những thành phần ly khai. Trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng Lập pháp về khắc phục hậu quả kinh tế của dịch COVID-19, hôm nay khoảng 10 nghị sĩ thuộc phe đối lập dân chủ đã hô và dương khẩu hiệu trả tự do ngay lập tức cho 12 công dân Hồng Kông. Cuộc biểu tình ngắn này đã khiến phiên họp của Hội đồng Lập pháp khai mạc trễ hơn dự kiến. Chính phủ Hồng Kông đã tuyên bố không thể can thiệp cho các nhà hoạt động bị bắt và những người này phải được xử lý theo pháp luật ở Trung Quốc trước khi được trở về Hồng Kông. Chính quyền Hoa Luật thì khẳng định là các quyền chính đáng của 12 người bị bắt sẽ được bảo vệ theo đúng luật pháp Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, chuyến vượt biên bất thành của 12 nhà hoạt động Hồng Kông sang Đài Loan phản ánh mối lo sợ của nhiều người dân tại đặc khu vì họ thấy Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn mọi hành động nhằm thúc đẩy dân chủ tại trung tâm tài chính này. Trong khi đó, theo hãng tin AFP hôm qua, một phát ngôn viên của lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell cảnh báo là vụ câu lưu nhà hoạt động Hoàng Chi Phong một tuần trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh châu Âu đang gây tổn hại cho sự tin cậy của Liên hiệp châu Âu vào Trung Quốc. Theo lời phát ngôn viên của ông Joseph Borrell, vụ câu lưu Hoàng Chi Phong là vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ đáng lo ngại các nhà hoạt động dân chủ từ mùa hè đến nay. Nhà hoạt động trẻ 23 tuổi đã bị câu lưu trong vài tiếng đồng hồ hôm qua với tội danh tụ tập trái phép vì đã tham gia một cuộc biểu tình vào tháng 10 năm ngoái ở Hồng Kông. Trên nguyên tắc, trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này, các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu sẽ họp lại để bàn về mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cuộc họp đã được dời lại cho đến ngày 1 và 2 tháng 10 do dịch COVID-19.
Trong khi đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Trung Quốc kịch liệt tố cáo nhau. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ông Trương Quân trong một cuộc họp qua video ngày hôm qua của Hội đồng Bảo an đã tấn công dữ dội Hoa Kỳ sau khi bị Mỹ lên án đã làm con virus corona lan tràn ra thế giới. Thụy My tóm lược thông tin.
Tại cuộc họp về tương lai quản trị thế giới, ông Trương Quân nói, đã quá đủ, các vị đã gây ra lắm vấn đề trên thế giới. Ông tố cáo Washington lan truyền virus bóp méo thông tin, nói láo và lừa dối. Đồng nhiệm Nga sau đó lên tiếng ủng hộ. Trong hội nghị do Tổng thống Niger chủ trì, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và ngoại trưởng, Đại sứ Mỹ Kelly Kaff đã nhắc lại những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bà nhấn mạnh, xin trích, quyết định giấu giếm nguồn gốc con virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm giảm nhẹ sự nguy hiểm của nó và hủy bỏ việc hợp tác khoa học đã biến một bệnh dịch trong nước thành đại dịch trên toàn thế giới. Trầm trọng hơn nữa là quyết định này đã tước đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người trên thế giới, hàng trăm ngàn người. Khi đại sứ Trung Quốc bắt đầu trả đũa, bà Kelly Clark biến mất khỏi màn hình, được thay thế bằng một nhà ngoại giao cấp thấp hơn.
Hội đồng Bảo an họp hôm qua theo sáng kiến của Niger đã nhìn nhận đại dịch corona là thách thức lớn nhất mà cộng đồng quốc tế phải đối phó kể từ khi thành lập Liên Hiệp Quốc và cần phải phối hợp với nhau. Hoa Kỳ không gửi đại diện cấp bộ cho thấy Washington không mấy quan tâm đến, từ New York thông tín viên Karine Nutten phân tích.
Les dirigeants du monde en sont sûrs. La pandémie a dévoilé de nombreuses failles et mis à mal le multilatéralisme, alors que justement la.
Các nhà lãnh đạo thế giới chắc chắn là đại dịch đã cho thấy nhiều lỗ hổng và làm suy yếu chủ nghĩa đa phương. Đa số nghĩ rằng chỉ có biện pháp phối hợp mới cho phép khống chế virus corona. Phát biểu của Tổng thống Tunisia Kais Saleh là sáng suốt nhất tổng kết quan điểm của các đồng nghiệp. Trước hết, ông đề nghị mở rộng phạm vi hành động vì hòa bình và an ninh của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sang các nhân tố gây xáo trộn nhiều nhất như là các đại dịch, biến đổi khí hậu, v.v. Bên cạnh đó thì cần phải cải cách để tránh tắc nghẽn như là Trung Quốc và Hoa Kỳ đã làm tê liệt suốt 4 tháng khi khởi đầu dịch COVID-19, trong khi chờ đợi kinh tế thụt lùi tệ hại nhất thế kỷ, bị suy thoái 5% và tiếp theo là khủng hoảng tài chính. Ông kêu gọi tình liên đới, tái cấu trúc nợ cho các nước nghèo và tái thúc đẩy kinh tế thông qua phát triển bền vững. Tất cả đều tin rằng việc điều hành thế giới không thể như xưa sau đại dịch COVID.
Karine Nutten, New York, RFI.
Trở lại khu vực châu Âu, ngày hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại vùng Kavkaz để giám sát những bài thao diễn cuối cùng của cuộc tập trận diễn ra ở miền nam nước Nga từ hôm thứ Hai 21 tháng 9. Từ Volgograd, thông tín viên đài RFI Paul Gogo tường thuật.
Un désert de terre poussiéreuse, une première salve de roquettes. Jeudi, le champ de tir de Prudboy, non loin de Volgograd, dans le sud de la Russie.
Tại vùng sa mạc bụi bặm, một tràng tên lửa đầu tiên được bắn đi. Hôm thứ Năm, trường bắn Prudboy nằm cách không xa Volgograd, miền nam nước Nga, trong tình trạng báo động. Pháo hạng nặng, xe tăng và trực thăng chiến đấu phải đẩy lui một kẻ thù vô hình. Kẻ thù mà người ta không nêu tên, một số người gọi là NATO, nhưng tại những bãi tập, danh từ này là cấm kỵ. Hai thành viên của khối NATO là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã điều vài trăm binh sĩ sang phía bên kia bán đảo Crimea là Ukraine để tham gia một cuộc tập trận chưa từng có, một lời đáp trả các cuộc tập trận của Nga. Nhưng bên phía Nga, ít nhất 80.000 người đã được huy động kể từ hôm thứ Hai trong đợt tập trận liên quân này, trong đó có chỉ huy đơn vị xe thiết giáp Alexei Malinovsky. Ông nói, chúng tôi thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập, thời gian còn lại chúng tôi luyện tập để sẵn sàng. Hôm nay, nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ các đội quân đang tiến lên trước một kẻ thù giả định, cần bảo đảm cho việc tiến quân diễn ra không có vấn đề gì. Tại vùng biển Caspi, Hải quân Nga cũng đang diễn tập với các đồng nghiệp Iran. Còn ở vùng Hắc Hải, có Trung Quốc, Belarus, Miến Điện và Armenia sẽ tham gia vào đợt thao diễn cuối cùng trong ngày hôm nay. Đích thân Tổng thống Vladimir Putin sẽ chỉ huy các cuộc tập trận này.
Volgogo, Volgograd, RFI.
Gần đến ngày bầu cử tổng thống, Mỹ tiếp tục trừng phạt Cuba, không còn khách sạn, thuốc lá hay rượu rum cho du khách Mỹ. Tổng thống Donald Trump loan báo các biện pháp hạn chế mới đối với Cuba. Vào lúc chỉ còn vài tuần nữa đến kỳ bầu cử, tổng thống Mỹ trừng phạt thêm du lịch Cuba vốn là ngành mang lại thu nhập thứ ba cho đảo quốc và đã gần như tê liệt trong đại dịch. Từ La Habana, thông tín viên Domiti Piron cho biết cụ thể.
Les dollars américains ne doivent pas financer le régime d'oppression communiste.
Những đồng đô la Mỹ không thể tài trợ cho chế độ cộng sản áp bức theo như loan báo của Donald Trump ngày hôm qua về việc trừng phạt. Từ nay, các du khách Mỹ đến Cuba không còn có thể lưu trú tại các khách sạn quốc doanh và không được mang về rượu rôm hay xì gà. Những biện pháp này sẽ gây tác động cụ thể về tài chính đối với Cuba, vì tất cả các khách sạn trên đảo quốc cũng như là kỹ nghệ, thuốc lá và rượu đều thuộc sở hữu của nhà nước. Việc tham gia các sự kiện thể thao, hội nghị, hội thảo hay triển lãm tại Cuba đối với các công dân Hoa Kỳ giờ đây đều phải xin phép. Loan báo trên đây hiện chưa gây ra hậu quả gì vì biên giới Cuba vẫn đóng cửa vì virus corona, thế nhưng quyết định này được đưa ra vào thời điểm chỉ vài tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, cho nên đối với La Habana rõ ràng đây là một món quà cho cử tri Nam Florida của Tổng thống Donald Trump, nơi mà đa số người Mỹ gốc Cuba đang cư trú, và theo báo chí nhà nước, để làm hài lòng những tên lính đánh thuê và những khuôn mặt chống Cuba hàng đầu ở Miami. Thông báo này được đưa ra vài ngày sau bài diễn văn của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong đó ông tố cáo Hoa Kỳ ngày càng tăng cường phong tỏa Cuba một cách hung hăng.
Trong lĩnh vực tôn giáo, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh tại Vatican từ chức. Chiều tối ngày hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan tin ông Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã đệ đơn từ chức và đã được Đức Thánh Cha chấp thuận. Nguyên nhân vụ việc không được nêu rõ, thông tín viên đài RFI Eric Senong tại Roma nhận định.
L'annonce a créé la surprise au Vatican dans un communiqué de deux lignes du bureau de presse du Saint-Siège publié.
Thông báo này đã gây bất ngờ tại Vatican trong một thông cáo vỏn vẹn hai dòng công bố chiều tối thứ năm. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Giáo hoàng Francisco đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng trưởng Bộ Phong Thánh của Hồng y Giovanni Angelo Becciu, vì Hồng y 72 tuổi này nắm rõ guồng máy của Tòa Thánh. Trước khi nắm Bộ Phong Thánh, ông từng là phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, tức Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, trong vòng 7 năm. Nếu như hiện tại chưa có một giải thích nào về quyết định từ nhiệm này, thì mọi con mắt đều hướng tới một vụ tai tiếng bị tuần báo Espresso tiết lộ hồi năm 2019. Theo đó, vị Hồng y này dường như đã có một vai trò chủ chốt, thông qua Vatican mua một tòa nhà sang trọng tại London trị giá 160 triệu euro. Tư pháp Vatican nghi ngờ đây là một vụ giao dịch tài chính mờ ám với hệ quả làm hao tốn tiền công đức của Tòa Thánh, một khoản tiền chỉ để dùng tài trợ cho những hoạt động từ thiện của giáo hoàng trên toàn thế giới. Một số người thân cận của Hồng y Becciu, mà người đầu tiên biết là cựu thư ký riêng của ông, đã bị bắt. Tuy vẫn là Hồng y, ông đã bị mất hết các quyền liên quan đến chức vụ của mình, nghĩa là không thể tham gia bầu một giáo hoàng trong trường hợp có mật nghị viện.
Eric Senong, Rome, RFI.
Virus corona chủng mới tiếp tục tác oai tác quái trên địa cầu. Nạn nhân đầu tiên bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng năm nay, nhưng 8 tháng sau, dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, sắp sửa có nạn nhân thứ 1 triệu. Tại Pháp, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trở lại. Hôm qua, chính quyền báo động số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ đạt một kỷ lục mới, hơn 16.000 người. Tuy nhiên, việc chính phủ thông báo siết chặt các biện pháp phòng ngừa đã gặp phải sự phản đối của nhiều dân biểu địa phương. Thanh Hà lược thuật.
Theo AFP, dịch bệnh lan mạnh tại nhiều vùng đô thị lớn Aix-Marseille và đảo Guadeloupe bị đặt trong vùng báo động tối đa. Ngoài ra còn có 11 vùng đô thị lớn khác, trong đó có Paris, cũng bị xếp vào diện vùng báo động tăng cường. Trước tình hình tỷ lệ lây nhiễm tăng mạnh, chính quyền ban hành nhiều biện pháp nghiêm ngặt như là đóng cửa các quán bar kể từ 10 giờ tối và hạn chế bán rượu. Riêng tại hai vùng báo động tối đa, quán bar và nhà hàng sẽ bị đóng cửa hoàn toàn kể từ ngày mai thứ Bảy 26 tháng 9. Những cơ sở tiếp đón công chúng khác cũng sẽ bị đóng cửa, ngoại trừ những nơi nào tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn dịch tễ như là nhà hát kịch, bảo tàng và rạp chiếu phim. Quyết định này của chính quyền trung ương đã bị giới hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng mạnh mẽ chống đối, cho đấy là một quyết định bất công. Các dân biểu của thành phố Marseille đặc biệt lên án biện pháp này là một đòn trừng phạt tập thể và là một thảm họa. Những dân biểu này cho biết sẽ cầu viện đến tư pháp để cản trở việc đóng cửa các hàng quán. Thủ tướng Jean Castex trên đài truyền hình France 2 tối qua cho biết ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định trên, đồng thời cảnh báo là không nên đùa với một cơn đại dịch và kêu gọi một tinh thần trách nhiệm tập thể cần thiết. Ngoài ra, lãnh đạo chính phủ Pháp cũng cam kết có những chính sách cần thiết để hỗ trợ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do những quy định mới vừa ban hành.
Trước tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều ổ dịch virus corona mới, Liên hiệp châu Âu hôm qua kêu gọi các nước thành viên phải siết chặt các biện pháp kiểm soát ngay lập tức để tránh một đợt dịch thứ hai. Ủy viên châu Âu phụ trách y tế bà Stella Kyriakides tuyên bố, tất cả các nhà nước thành viên cần triển khai các biện pháp ngay khi có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, làm xét nghiệm, theo dõi, cách ly, gia tăng khả năng của các bệnh viện v.v. Nước Đức vốn được coi là mô hình chống dịch, nay đang phải đối phó với đợt lây nhiễm mới. Tại bang Bayern, từ hôm qua bắt buộc phải mang khẩu trang ở trung tâm thành phố, không được tụ tập quá 5 người. Tại Ý, vùng Campania cũng buộc phải mang khẩu trang. Ở Anh, nước có nhiều người thiệt mạng nhất châu Âu vì con virus kể từ hôm qua, các quán rượu, nhà hàng phải đóng cửa từ 22 giờ. Riêng tại Việt Nam, kể từ 0 giờ hôm nay, tình hình Đà Nẵng đã trở lại bình thường, tất cả các hoạt động bị tạm ngừng để chống dịch đều đã được khôi phục. Bệnh nhân 936 là bệnh nhân COVID cuối cùng đã được ra khỏi bệnh viện dã chiến Hòa Vang từ hôm thứ Tư sau 19 lần xét nghiệm. Sau đây là các phần tin khác.
Hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã xin lỗi sau vụ sát hại một người Hàn Quốc trên biển nhằm xoa dịu láng giềng miền Nam, nơi mà vụ này đã gây phẫn nộ dư luận. Cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc cho biết đã đọc được một bức thư của bộ phận đặc trách quan hệ với miền Nam trong đảng cầm quyền ở Bình Nhưỡng, nhìn nhận là lính biên phòng Bắc Triều Tiên đã nổ súng bắn hạ một người xâm nhập lãnh hải trái phép. Tuy nhiên, cho tới chiều nay, phía Bình Nhưỡng vẫn chưa xác nhận nội dung bức thư đó. Báo chí Bắc Triều Tiên cũng không hề nhắc đến vụ này. Hiếm khi nào mà chế độ Bình Nhưỡng, nhất là lãnh đạo Kim Jong-un, xin lỗi như vậy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc xóa bỏ dần quyền tự do báo chí ở Hồng Kông.
Trung Quốc vừa tiến thêm một bước trong việc xóa bỏ quyền tự do báo chí ở Hồng Kông, một trong các quyền tự do mà người dân đặc khu này còn được hưởng. Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát Hồng Kông vừa công bố quyết định kể từ nay sẽ không công nhận thẻ nhà báo do các hiệp hội phóng viên địa phương cấp, mà chỉ công nhận là phóng viên những người nào làm việc cho các báo được chính phủ cấp phép hoặc làm việc cho báo chí quốc tế. Cụ thể là các phóng viên, thành viên của Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông và Hiệp hội Phóng viên Nhiếp ảnh Hồng Kông không còn được cảnh sát công nhận là đại diện truyền thông. Nói cách khác, với việc cảnh sát thu hẹp khái niệm đại diện truyền thông, như vậy là kể từ nay hàng trăm nhà báo bị tước bỏ quyền đưa tin. Khi đưa ra quyết định nói trên, cảnh sát Hồng Kông viện lý do là đã có nhiều nhà báo giả hiệu, cản trở hoặc tấn công nhân viên công lực, cho nên họ phải xác định lại thế nào là đại diện truyền thông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua dĩ nhiên đã ra tuyên bố ủng hộ việc cảnh sát Hồng Kông siết chặt quản lý báo chí tại đặc khu này. Trên mạng Facebook hôm nay, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng đã ra tuyên bố ủng hộ quyết định của cảnh sát Hồng Kông và khẳng định là cơ chế này hoàn toàn khách quan và cởi mở, không hề làm xói mòn quyền tự do báo chí ở Hồng Kông. Thế nhưng, đối với các tổ chức báo chí của Hồng Kông, quy định mới sẽ hạn chế hoạt động của những nhà báo tự do và nhà báo sinh viên và làm tăng nguy cơ bị bắt giữ đối với những người này. Chính các nhà báo đó đã ghi lại những hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất của các cuộc biểu tình đòi dân chủ vào năm ngoái ở đặc khu hành chính. Một số sinh viên cho biết khi đến theo dõi đưa tin cho các tờ báo sinh viên, họ đã bị bắt ngay tại nơi biểu tình vì bị nghi là phạm các tội, trong đó có tội bạo loạn. Theo Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông, việc cảnh sát thu hẹp khái niệm đại diện truyền thông được phép đến theo dõi các sự kiện công cộng, chẳng hạn như các cuộc biểu tình, sẽ hạn chế việc giám sát hành động của các nhân viên công lực. Một điều đặc biệt gây phẫn nộ cho các hiệp hội báo chí ở Hồng Kông đó là cảnh sát đã phá lệ, đơn phương ra quyết định nói trên mà không hề tham khảo ý kiến của giới báo chí như vẫn làm cho tới nay. Về phần câu lạc bộ các thông tin viên nước ngoài ở Hồng Kông, tổ chức này hôm qua cho rằng các biện pháp nói trên là một bước mới trong việc xóa bỏ dần quyền tự do báo chí ở Hồng Kông vì nó trao cho cảnh sát quyền được quyết định ai được phép theo dõi đưa tin về hành động của cảnh sát. Câu lạc bộ này cũng bày tỏ quan ngại là những người không được công nhận là phóng viên sẽ có nguy cơ bị bắt về tội tụ tập trái phép và bạo loạn. Cho nên, 8 tổ chức truyền thông Hồng Kông, 7 trường báo chí và câu lạc bộ các thông tin viên nước ngoài ở Hồng Kông đã ký một bức thư chung kêu gọi chính quyền đặc khu rút lại quyết định của cảnh sát về việc thu hẹp khái niệm đại diện truyền thông. Riêng Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông cho biết đang xem xét khả năng kháng cáo quyết định này. Mặt khác, tuy vẫn công nhận phóng viên của báo chí quốc tế, Bắc Kinh lại đang giới hạn thêm hoạt động của các phóng viên này. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặc trách về Hồng Kông đã ra thông cáo cảnh cáo câu lạc bộ các thông tin viên nước ngoài ở Hồng Kông là phải ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của đặc khu hành chính này, nhân danh quyền tự do báo chí hay với bất cứ lý do nào. Ấy là chưa kể việc cấp visa cho các phóng viên nước ngoài trong những tháng gần đây đã bị trì hoãn, thậm chí một nhà báo Ireland đã bị từ chối cấp visa sau gần 6 tháng ngồi chờ mà không hề được cho biết lý do.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thùy Dương nói về khủng hoảng COVID-19, cơ hội vàng để Pháp phát triển giao thông xe đạp. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Quân Vương Trụy Lạc và Tập đoàn Quân sự, hai đích ngắm của những người biểu tình Thái Lan. RFI thực hiện với phần phân tích của nhà nghiên cứu Sophie Basso du Rocher, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Trong quan hệ Nga-Belarus, Vladimir Putin tính toán những gì về số phận của ông Lukashenko, Thanh Hà trình bày.
Alexander Lukashenko trao số phận của mình cho Moscow trước các làn sóng phản kháng không ngừng gia tăng từ sau cuộc bầu cử đầu tháng 8. Tổng thống Belarus đã đến Sochi tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 9. Điện Kremlin sẵn sàng can thiệp đến mức độ nào để bảo vệ quyền lợi và ảnh hưởng của nước Nga tại Belarus? Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi với Tổng thống Nga trước ống kính truyền thông quốc tế, Alexander Lukashenko đã 6 lần cảm ơn Moscow và nhấn mạnh trong cơn hoạn nạn mới biết rõ ai là bạn mình. Ông đồng thời ca ngợi nước Nga là người anh lớn của Belarus. Thế nhưng hơn một tháng trước đó, vài ngày trước bầu cử Tổng thống mùng 9 tháng 8, cũng chính Tổng thống Lukashenko sau 26 năm cầm quyền từng đích danh gọi nước Nga là kẻ thù số 1 của Minsk và đã ra lệnh bắt khoảng 30 lính đánh thuê của một tổ chức tư nhân thân Nga với lý do những người này làm khuynh đảo Belarus. Thêm vào đó, ai cũng biết là quan hệ cá nhân giữa hai ông Putin và Lukashenko rất tồi tệ, đôi bên không mấy tin tưởng lẫn nhau.
Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là Nga luôn xem Belarus thuộc vùng ảnh hưởng của mình. Vậy Moscow sẽ can thiệp đến mức độ nào, dưới những hình thức nào, và có những tính toán gì về số phận của Tổng thống Alexander Lukashenko?
Trả lời đài RFI François Dossier, Giám đốc Nghiên cứu Trường Cao đẳng Khoa học Chính trị EHES của Pháp, cũng là giám đốc trung tâm nghiên cứu SEREC về Nga vùng Caucasus và Trung Âu, nhắc lại mối liên hệ mật thiết giữa Belarus với Nga cả về mặt lịch sử, kinh tế lẫn văn hóa. Tuy nhiên, từ năm 1991 khi mà Liên Xô sụp đổ, thì Belarus đã tách rời khỏi mái nhà chung dưới trướng của Moscow. Trong những năm đầu, sau khi giành được độc lập, tinh thần dân tộc chủ nghĩa Belarus đã dâng cao, Minsk khẳng định bản sắc Belarus. Thế nhưng khi ông Lukashenko lên cầm quyền năm 1994 thì màu sắc Belarus và tinh thần dân tộc chủ nghĩa đó đã phần nào chìm xuống và được thay thế bằng nguyện vọng của tân lãnh đạo Belarus muốn xích lại gần với nước Nga.
Dù vậy, bàn giao song phương không phải lúc nào cũng thuận thảo. Ông Florent Parmentier thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, Trường Khoa học Chính trị Paris giải thích phần nào liên minh phức tạp giữa Belarus với nước Nga khổng lồ sát cạnh.
Có 5 quốc gia bao quanh Belarus là Nga, Ukraine, Ba Lan và 2 nước Baltic là Latvia và Litva. Do vậy, mỗi nước láng giềng có một cái nhìn khác nhau về Belarus. 2 nước Baltic thì muốn Minsk đi theo con đường dân chủ và tự do, thoát khỏi ảnh hưởng của Nga như chính Riga và Vilnius đã làm. Riêng nước Nga là đã đi xa hơn cả. Ngay từ năm 94, Moscow đã có hẳn một kế hoạch đối với Belarus để giữ Minsk trong vòng kèm tòa của mình. Thế nhưng Tổng thống Lukashenko lại có thái độ mập mờ. Một mặt thì muốn dựa vào Moscow, nhưng mặt khác Lukashenko thừa biết rằng hội nhập hoàn toàn vào nước Nga thì sẽ biến Belarus thành một tỉnh của nước láng giềng to lớn sát cạnh này, và như vậy ông ta không hơn không kém là một ông tỉnh trưởng, mà đấy là điều Alexander Lukashenko không mong muốn. Thế còn nhìn từ phía Moscow, Tổng thống Vladimir Putin luôn xem các nước Cộng hòa cũ thuộc Liên Xô là những vùng đặc quyền của Nga. Và quan điểm này, theo nhà nghiên cứu Mathieu Boulegh thuộc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh Chatham House tại London, thì đã ít nhiều được phương Tây chấp nhận trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Moscow. Với Belarus thì Nga đã tận dụng các kênh từ ngoại giao cho đến kinh tế, chính trị, văn hóa và kể cả quân sự để duy trì cũng như là để mở rộng thêm ảnh hưởng của Moscow tại quốc gia nhỏ bé này. Hiển nhiên là Nga lợi dụng thời điểm hiện tại để đòi Belarus phải nhượng bộ thêm trên nhiều điểm với một mục tiêu duy nhất và xuyên suốt từ trước tới nay, đó là bảo đảm một sự tiếp nối trong chính sách đối ngoại của Nga. Do vậy, Mathieu Boulegh cho rằng Vladimir Putin đương nhiên đã đòi ông Lukashenko phải nhượng bộ trên một số điểm then chốt, và Điện Kremlin biết là có thể tận dụng tất cả các kênh từ tài chính cho đến chính trị và cả quân sự để kiểm soát Belarus. Chuyên gia Pháp so sánh, trong nhãn quan của Tổng thống Putin thì có một khác biệt lớn giữa phong trào xuống đường tại Belarus lần này với cuộc cách mạng Maidan ở Ukraine hồi năm 2014, đó là người biểu tình ở Belarus, họ không bài Nga mà chỉ đòi được sống trong một nhà nước pháp quyền. Tổng thống Putin dường như đã nghe thấy thông điệp này khi mà Bộ Ngoại giao Nga liên tục kêu gọi Minsk cải tổ hiến pháp.
Nga có thể can thiệp dưới hình thức nào tại Belarus? Ông Mathieu Boulegh giải thích trên thực tế là Nga đã hiện diện tại Belarus từ trước tới nay. Minsk lệ thuộc vào năng lượng của Moscow. Các tập đoàn công nghệ vũ khí của Belarus cũng ít nhiều trong tầm kiểm soát của Nga. Đó là chưa kể có từ 60-70% các chương trình được phát trên các kênh truyền hình tại Belarus là do Nga cung cấp.
Nói cách khác thì Moscow biết chắc là công luận Belarus không có tinh thần bài Nga. Điều quan trọng giờ đây đối với Kremlin là bảo đảm tiến trình chuyển giao quyền lực phải được diễn ra một cách êm thắm để bảo đảm ổn định cho giai đoạn tiếp theo, và nhất là làm thế nào để những quyền lợi của nước Nga vẫn được bảo toàn. Vladimir Putin biết rằng quyền lực ở Minsk không mãi mãi trong tay Lukashenko và rất có thể là đối lập Belarus sẽ lên nắm quyền. Thế nhưng lợi thế của Nga ở đây là khác với trường hợp của Ukraine, dân Belarus không xuống đường để chống lại nước Nga hay để đòi ngả theo Liên hiệp châu Âu. Đòi hỏi một nhà nước pháp quyền của đối lập Belarus không là một trở ngại đối với Moscow, bởi trong mọi trường hợp tất cả các chìa khóa đều trong tay nước Nga. Nhà nghiên cứu Florent Parmentier thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Trường Khoa học Chính trị Paris cũng cho rằng trong mắt ông Vladimir Putin thì quyền lực tại Minsk trong tay Tổng thống Lukashenko hay không, điều đó không quan trọng. Kế hoạch của Moscow về Belarus bao gồm hai giai đoạn, thời kỳ Lukashenko và hậu Lukashenko. Chuyên gia Pháp giải thích thêm, chủ trương của Kremlin là mặc cả với Tổng thống Belarus để mua lại được hay là để chen chân vào những tập đoàn sáng giá nhất của Belarus mà từ trước đến nay nước Nga vẫn luôn nhòm ngó đến. Đồng thời thì ông Putin cũng muốn gài người của mình vào các mạng lưới ở Belarus để duy trì ảnh hưởng của Nga. Qua đó, đi thêm những nước cờ tiếp theo. Theo ông Parmentier, thì sự tồn tại của chính quyền Alexander Lukashenko đang được đặt trong tay Vladimir Putin.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan.
tấn công bằng dao trước trụ sở cũ của tờ báo Trào Phúng Charlie Hebdo tại Paris, nơi xảy ra vụ khủng bố năm 2015, hai người bị thương. Nghị sĩ Dân Chủ Hồng Kông phản đối Trung Quốc bắt giữ 12 nhà hoạt động. Thế giới sắp chạm ngưỡng 1 triệu người nhiễm bệnh, trong khi nhiều vùng tại Pháp phản đối việc siết chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc xóa bỏ dần quyền tự do báo chí ở Hồng Kông. Theo dòng thời sự, trong quan hệ Nga-Belarus, Vladimir Putin tính toán những gì về số phận Lukashenko? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Trọng Nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề bao trùm các nhật báo lớn ra ngày hôm nay tại Pháp là nỗi lo ngại đang dâng cao trước tình hình dịch COVID-19 tăng tốc lan rộng trở lại, kèm theo là phản ứng giận dữ của những địa phương bị áp đặt các biện pháp hạn chế sinh hoạt để ngăn dịch. Dịch bệnh đã đẩy xuống hàng thứ yếu các đề tài thời sự như hệ quả của vụ nhà đối lập Nga Navalny bị đầu độc hay cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ. Về các biện pháp hạn chế đi lại và tụ tập, vừa được Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran loan báo tối thứ Tư 23 tháng 9 vừa qua, trong lúc Le Monde nêu lên sự kiện một cách khách quan trong hàng tựa lớn trang nhất, chính phủ siết chặt các hạn chế, thì Le Figaro nói ngay, COVID-19 2 chấm, những hạn chế mới gây tranh cãi. Riêng Libération thì chạy hàng tựa gây sốc, các biện pháp chống COVID 2 chấm, màng đỏ lớn gây giận dữ. Le Monde đã tóm gọn các biện pháp như sau. Tại 69 tỉnh bị xếp vào diện vùng báo động, những biện pháp mới nhằm hạn chế việc tụ tập, trong đó có yêu cầu thu hẹp những bong bóng xã hội, sẽ được áp dụng. Các biện pháp sẽ đặc biệt được tăng cường tại các địa phương bị coi là nặng nhất, đặc biệt là vùng Aix-Marseille ở miền nam nước Pháp và đảo Guadeloupe ở hải ngoại. Quyết định của chính phủ dĩ nhiên đã bị chỉ trích, với nhiều đại biểu dân cử ở các địa phương phải áp dụng các biện pháp mới như ở vùng Marseille hay Paris đã phản ứng giận dữ. Họ vừa lên án chính quyền trung ương là đã có hành vi trừng phạt nhắm vào người dân ở nơi đó, vừa phàn nàn là các biện pháp được trung ương ban hành một cách độc đoán, không hề tham khảo ý kiến của địa phương. Giới khoa học theo Le Monde cũng tỏ ý tiếc rằng chính quyền đã không đưa ra được một đề nghị nào nhằm cải thiện chính sách xét nghiệm và truy tìm những người bị nhiễm COVID-19 tại Pháp.
Cùng một nhận xét như Le Monde, tờ Le Figaro đã xoáy mạnh trên phản ứng giận dữ của các đại biểu dân cử địa phương cũng như của giới kinh doanh, nhà hàng, quán nước, nạn nhân các biện pháp hạn chế tụ tập được ban hành.
Trong gần một chục trang báo, Le Figaro đặc biệt chú ý đến phản ứng từ Marseille nói riêng và vùng PACA ở miền nam nước Pháp nói chung, nơi các đại biểu dân cử như đã liên kết với nhau thành một mặt trận để đối đầu với các biện pháp bị cho là từ trên dội xuống một cách quan liêu. Một hôm sau thông báo của Bộ trưởng Y tế, làn sóng bất bình đã trào dâng cả vùng miền nam nước Pháp. Với các đại biểu địa phương, từ tả sang hữu, đều tỏ thái độ phẫn nộ, đặc biệt đối với biện pháp đóng cửa các nhà hàng và quán rượu bia. Theo Le Figaro, các quan chức địa phương cảm thấy bị Paris coi thường vì họ không hề được tham khảo ý kiến về các quyết định áp đặt trên các thành phố, thị xã mà họ quản lý, nhất là khi Thủ tướng Pháp Jean Castex vẫn không ngừng nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối liên kết chặt chẽ giữa trung ương với địa phương và nhu cầu tham vấn trong việc chống dịch.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dù cũng khai thác đề tài chống dịch COVID-19, thế nhưng khác với các tờ báo khác, nhật báo Công giáo La Croix ngày hôm nay xoáy mạnh trên yêu cầu của chính quyền muốn mọi người hạn chế giao tiếp không chỉ với người ngoài mà cả giữa những người thân.
Trong bài phân tích bên trong mang tựa đề Tiến tới một cuộc sống không bị phong tỏa mà cũng không được giải tỏa, tờ báo ghi nhận là tùy theo mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại địa phương của mình, người Pháp vẫn có quyền, với điều kiện là phải đeo khẩu trang hợp lệ, tiếp tục làm việc theo phương thức từ xa càng nhiều càng tốt, và học tập. Thế nhưng giờ đây, họ phải thận trọng, mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng, đi du lịch, đi nghe hòa nhạc, thậm chí phải cân nhắc khi tham gia những buổi gặp mặt trong gia đình hoặc tham dự các sự kiện vui chơi thể thao. Theo nhà xã hội học Michel Yevoka, nếu dịch bệnh kéo dài, hậu quả rất đáng lo ngại. Mọi khả năng giao lưu với người khác sẽ biến mất. Từ những chuyến du lịch, chương trình trao đổi sinh viên châu Âu Erasmus, cho đến những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, chẳng hạn như ở nơi làm việc hoặc trong một bữa tiệc với bạn bè. Còn đối với triết gia Laurence de Villers, việc hạn chế giao tiếp xã hội sẽ đặc biệt có hại cho giới trẻ, vì xin trích, đối với các thiếu niên, mong muốn chính là thoát ra khỏi bong bóng xã hội của gia đình, để ra ngoài vui chơi theo băng nhóm.
Liên quan đến hồ sơ Navalny, thông tín viên của Le Monde tại Nga đã có một bài viết lý thú về những rắc rối bất ngờ mà nhà đối lập đang gây ra cho chính quyền của Tổng thống Putin.
Theo Le Monde, nếu sáng ngày 20 tháng 8 vừa qua, chiếc máy bay chở ông đến Moscow đã không khẩn cấp đáp xuống phi trường Omsk, Siberia, bất chấp một lệnh báo động về bom rất hợp thời, thì có lẽ Alexei Navalny đã chết rồi. Người mà Vladimir Putin, thậm chí tên cũng không chịu nói đến. Có lẽ đã bị xóa bỏ khỏi chính trường Nga. Điện Kremlin sẽ phải trải qua một thời gian ngắn khó chịu, nhưng sẽ bớt đi được một mối lo. Một tháng sau, chính Navalny lại trở thành người áp đặt chương trình nghị sự, chính trị, thông tin và ngoại giao cho Nga. Dù phải nằm trong bệnh viện ở Berlin, nhà đối lập bị đầu độc đã trở nên một nhân vật quan trọng không thể tránh được. Việc ông ra khỏi viện ngày 23 tháng 9 càng làm cho việc chính quyền Nga đối phó với vấn đề Navalny thêm tế nhị. Nhà đối lập thường xuyên đưa lên các mạng xã hội tình trạng sức khỏe của ông. Quá trình ông bình phục rất được theo dõi, và mỗi bài đăng của ông đều có cả triệu like. Điều đó đã vô hiệu hóa chiến lược của Điện Kremlin là làm như không hề có sự cố Navalny, cũng không có một nhà đối lập tên là Navalny. Cùng lúc thì điều cấm kỵ Navalny lại chen vào không gian truyền thông Nga. Dĩ nhiên là các chuyên gia được mời phát biểu về ông trên truyền hình đều đưa ra những luận điểm càng lúc càng lố bịch hay những đoạn video giả mạo. Thế nhưng cốt lõi của vấn đề là Nga không thể phớt lờ hiện tượng Navalny. Về mặt ngoại giao cũng vậy, người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nỗi bực tức của ông Putin khi phải trả lời câu hỏi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về Navalny. Tên của nhà đối lập cũng được nhiều lần nhắc đến ở khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã phải nhiều lần giải thích, lặp đi lặp lại, luận điểm là nếu có đầu độc thì điều đó xảy ra sau khi ông Navalny rời Nga, cho dù nhà đối lập khi ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê.
Về thời sự nước Mỹ, việc Tổng thống Trump tiếp tục từ chối cam kết chuyển quyền một cách êm thấm trong trường hợp ông thất cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây đã được nhiều tờ báo của Pháp chú ý ngày hôm nay.
Trong bài viết, Donald Trump độc tài, nước Mỹ ơi đừng dọa tôi, Libération nhắc lại sự kiện là hôm 23 tháng 9 vừa qua, trước yêu cầu của một nhà báo muốn ông cam kết đảm bảo chuyển quyền êm thấm, bất chấp kết quả cuộc đấu với Joe Biden, ông Trump đã từ chối trả lời, chỉ nói rằng phải xem điều gì xảy ra. Một lần nữa, ông lại chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư, cho rằng điều đó mở đường cho phe dân chủ gian lận ồ ạt. Giáo sư luật người Mỹ Lawrence Douglas mà Libération trích dẫn nhận định, tuyên bố này vừa gây chấn động, vừa không mấy ngạc nhiên. Chấn động là vì, trong lịch sử nước Mỹ, chưa bao giờ một tổng thống đặt lại vấn đề chuyển giao quyền hành một cách êm thấm. Nhưng không mấy ngạc nhiên vì nó khớp với những gì ông Trump nói từ nhiều tháng qua.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thùy Dương nói về khủng hoảng COVID-19 là cơ hội vàng để Pháp phát triển giao thông xe đạp.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, giai đoạn hậu phong tỏa COVID-19, trong khi nhiều ngành sản xuất lầm khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có, thì tại Pháp, ngành công nghiệp xe đạp lại hưởng lợi lớn, cùng không đủ cầu. Từ các nhà sản xuất xe đạp cho đến cửa hàng bán xe, dịch vụ cho thuê hay sửa chữa xe đạp đều như được thổi một làn sinh khí mới. Trước đây, xe đạp tại Pháp chủ yếu được coi như phương tiện đi dạo chơi, thư giãn cuối tuần. Mặc dù những năm gần đây, ở các đô thị lớn, nhất là thủ đô Paris, nơi thường xảy ra ách tắc giao thông, hệ thống giao thông công cộng ngày càng quá tải, với nhiều phong trào đình công kéo dài, thì xe đạp ngày càng được ưa chuộng như một phương tiện giao thông giá rẻ, thuận tiện, tốt cho sức khỏe và không gây hại cho môi trường, lại giảm ách tắc giao thông. Thế nhưng, nếu so sánh với các nước Bắc Âu, thì tỷ lệ người đi lại hàng ngày bằng xe đạp tại Pháp vẫn ở mức rất thấp, chỉ có khoảng 3% so với tỷ lệ 28% ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Một cuộc cách mạng xe đạp thực sự đã bắt đầu bùng lên tại Pháp từ tháng 12 năm ngoái, khi có phong trào đình công của nhân viên công ty giao thông công cộng để chống dự án cải tổ chế độ hưu trí của chính phủ Pháp. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ tại Pháp, giao thông bằng xe đạp lại đặc biệt có bước phát triển đột phá.
Theo Hiệp hội Velo và Territoire, thì chỉ trong vòng vài tháng, giao thông bằng xe đạp đã đạt được những tiến bộ mà bình thường ra nước Pháp sẽ phải mất rất nhiều năm mới đạt được. Đặc biệt là ở vùng Paris, một trong những nơi bị dịch bệnh gây tác hại nặng nề nhất trong cả nước. Còn ông Olivier Schneider, Chủ tịch Liên đoàn Người đi xe đạp tại Pháp khẳng định, ngay cả nhiều nước Bắc Âu, vốn được coi là thủ phủ xe đạp của thế giới, cũng phải thán phục sự tiến bộ vượt bậc của nước Pháp, và coi đó là một điển hình của thời hậu phong tỏa.
Kể từ khi nước Pháp ra khỏi phong tỏa hôm 11 tháng 5, người lao động dần trở lại công sở, số xe đạp bán được trên thị trường đều tăng vọt, kể cả xe đạp thường, xe chợ điện, xe đạp điện hay xe địa hình v.v. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6, số xe đạp bán ra đã tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng không phải cứ muốn là người dân Pháp mua được xe đạp. Cùng không đủ cầu, các cửa tiệm cháy hàng, khách thường phải đăng ký trước khá lâu mới mua được xe. Xe đạp và phụ tùng sản xuất tại Pháp ngày càng được ưa chuộng, trong khi trước đây, phụ tùng tại các cửa hàng bán xe đạp thường có xuất xứ từ Trung Quốc. Zefan là công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe đạp từ năm 1880 tại tỉnh Loiret và hiện có hơn 100 lao động. Ngay từ cuối tháng 6, ông Roland Ducasse, giám đốc công nghiệp của hãng, đã phấn khởi phát biểu trên đài France 3.
On a multiplié par plus du double la capacité de production.
Chúng tôi đã tăng năng suất lên hơn gấp đôi, đặc biệt là tại công xưởng này. Ngày trước thường ở đây có 10 nhân công. Hôm nay chúng tôi cần tới 22 người. Hiện giờ năng suất của cả doanh nghiệp của chúng tôi đã tăng 120%.
Xe đạp chợ điện và xe đạp điện dù giá cao hơn xe thường rất nhiều, nhưng đỡ tốn sức cho người dùng nếu phải đi xa nên cũng bán rất chạy, nhất là vì người mua lại được nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ từ 100 đến 500 euro cho mỗi xe. Và xe đạp điện sản xuất tại Pháp cũng được ưa chuộng hơn xe ngoại nhập. Ông David Jean-Jean, quản lý một tiệm bán xe đạp điện, cho biết.
Những ngày đông khách, chúng tôi có thể bán được 15 chiếc xe đạp điện. Đây là một con số lớn đối với một cửa hàng chỉ có diện tích 100 mét vuông như chúng tôi. Ở cửa hàng của chúng tôi, mỗi chiếc xe đạp điện có giá từ 1.000 euro trở lên. Có những chiếc có giá tới 10.000 euro.
Những chiếc xe đạp bị bỏ xó lâu ngày trong kho, có khi đến vài chục năm, giờ lại được mang ra lau chùi, sửa chữa, thay thế phụ tùng để sử dụng lại. Theo ước tính, có 9 triệu chiếc xe đạp cũ vẫn còn nằm trong kho của các hộ gia đình. Thợ sửa xe đạp chưa bao giờ làm việc luôn chân luôn tay như vậy, mà cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng. Tại các cửa hiệu, điện thoại reo liên hồi, khách xếp hàng chờ được sửa xe mà không tránh được tình trạng, phải chờ nhiều ngày, có khi đợi đến 6 hay 8 tuần lễ mới đến lượt, cho dù các cửa hàng đã phải tuyển thêm nhiều thợ sửa xe, tăng giờ làm việc. Các trung tâm dạy nghề sửa xe đạp cũng phải tăng cường các khóa đào tạo cấp tốc. Tại nhiều cơ sở đào tạo, ngay từ hồi tháng 6, các khóa học 3 tháng đã được tăng tốc lên chỉ còn 20 ngày để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường. Ngay trong giai đoạn còn phong tỏa, nhà nước Pháp cũng đã khuyến khích các cửa hàng buôn bán và sửa chữa xe đạp mở cửa để phục vụ khách hàng. Công bằng mà nói, thì sự phát triển đột phá này phần nào là nhờ chính phủ đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền sửa xe đạp cũ, 50 euro cho mỗi xe đạp. Bất kể đó là xe đạp thường, xe địa hình hay xe của trẻ em. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái, bà Elisabeth Borne, hôm 19 tháng 6 lạc quan phát biểu.
Alors c'est un succès incroyable hein, puisque aujourd'hui on doit être à plus de 200 000 vélos réparés.
Đó là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Cho đến hôm nay, đã có hơn 200.000 chiếc xe được sửa chữa lại. Ban đầu chúng tôi dự tính hỗ trợ cho việc bảo dưỡng 300.000 xe, nhưng mọi việc tiến triển tốt đến mức tôi đã mở rộng kế hoạch lên gấp 3 lần, và chúng tôi nhắm đến mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ có 1 triệu chiếc xe đạp được sửa chữa. Tôi thì tôi thấy là đây là một chính sách tuyệt vời. Xe đạp vào thời nào cũng là một phương tiện đi lại đáp ứng nhiều tiêu chí, vì nó vừa không tốn kém, lại tốt cho sức khỏe. Tôi rất mừng khi thấy người dân Pháp tranh thủ tận dụng chính sách này.
Et moi je suis vraiment très heureuse de voir que les Français se sont emparés de ce dispositif.
Cho đến nửa cuối tháng 8, số xe đạp được sửa với 50 euro hỗ trợ của nhà nước đã tăng lên đến 500.000 chiếc. Số xe đạp tham gia lưu thông tăng, kèm theo đó là những tuyến đường, làn đường liên tục được quy hoạch, bố trí tạm thời dành cho người đi xe đạp sau khi đất nước ra khỏi phong tỏa chống dịch COVID-19. Người Pháp gọi đó là Corona Piste, những cung đường Corona. Trong cả nước đã có 1.000 km Corona Piste được đưa vào sử dụng, chẳng hạn như ở Lyon, Marseille, Lille, Nice, Montpellier, v.v. Từ sau khi phát ra khỏi phong tỏa, giao thông trên các tuyến đường dành riêng cho xe đạp đã tăng trung bình 29%, không chỉ ở các thành phố lớn, tăng 67% ở Paris, mà còn cả ở các vùng ven đô thị, tăng 17% và nông thôn, tăng 16%. Riêng từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, các tuyến đường dành riêng cho xe đạp đã thu hút thêm 67% số xe tham gia lưu thông so với năm 2019.
Theo báo Le Parisien, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Paris đã quy hoạch được 50 cây số tuyến đường gọi là Corona Piste. Thực ra thì ngay trước khi xảy ra đại dịch, đô trưởng Paris, bà Anne Hidalgo đã có tham vọng đưa kinh đô ánh sáng trở thành kinh đô xe đạp của thế giới, và có lẽ đây là cơ hội vàng để Paris hiện thực hóa tham vọng này.
Trên phố Rivoli, trung tâm thủ đô, một làn đường đã được quy hoạch cho người đi xe đạp, và rất nhanh chóng, Rivoli trở thành một trong 3 hay 4 tuyến phố có lưu lượng xe đạp cao nhất châu Âu. Còn trên đại lộ Sebastopol, một trong những trục đường lịch sử lớn nhất Paris, thì trong giờ cao điểm, nhiều khi số xe đạp lưu thông trên đường còn cao hơn cả xe hơi. Chủ tịch dân cử của vùng Île-de-France, tức Paris và vùng phụ cận, bà Valérie Pécresse, ngay từ hồi cuối tháng 4, khi Pháp còn đang trong phong tỏa, đã hứa chi 300 triệu euro cho RER Velo, tức là dự án quy hoạch mạng lưới giao thông xe đạp với 9 tuyến đường giao nối nhau, tương tự như hệ thống tàu xe công cộng ở vùng Paris, với tổng chiều dài 650 km. Dịch vụ cho thuê xe đạp Vélib tại vùng Paris vào đầu tháng 9 với gần 20.000 xe đã ghi nhận 200.000 cuốc xe trong vòng 24 giờ, nhiều gấp đôi cách này một năm, với 400.000 người thuê bao. Còn dịch vụ cho thuê xe đạp điện Veligo với giá 40 euro một tháng, đi vào hoạt động cách này một năm với 10.000 xe, thông báo đến tháng 10 sẽ triển khai thêm 5.000 xe đạp điện, trong bối cảnh khách hàng vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt được thuê bao. Không chỉ chi tiền cho các Corona Piste để đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp, chính phủ còn đầu tư vào các khóa học đi xe đạp, bố trí khu vực để xe. Ban đầu, chính phủ dự chi 20 triệu euro cho kế hoạch phát triển giao thông xe đạp. Nay số tiền này đã được nâng lên thành 60 triệu euro. Xe đạp đã trở thành một phương tiện giao thông hữu ích, đảm bảo giãn cách xã hội, góp phần vào cuộc chiến chống virus Corona. Không phải vô cớ mà ngành công nghiệp xe đạp được gọi là bên thắng cuộc trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Quân Vương Trụy Lạc và Tập đoàn Quân sự, hai đích ngắm của những người biểu tình Thái Lan. RFI thực hiện với phần phân tích của nhà nghiên cứu Sophie Boisseau-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, Thái Lan, con rồng Đông Nam Á, từ nhiều tuần qua sôi sục các cuộc biểu tình lớn, những cuộc xuống đường đặc biệt do các sinh viên học sinh tiến hành với hai mục tiêu phản đối chính, đó là tập đoàn quân sự và vị quân vương xa hoa trụy lạc. Đầu tiên hết, giới quan sát đều có chung một nhận xét, đây là những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh chưa từng có, cả trên phương diện quy mô lẫn về thông điệp đưa ra. Làn sóng phản đối bắt đầu từ đầu năm 2020 bị gián đoạn vì khủng hoảng dịch tễ, nhưng lại bùng lên dữ dội từ trung tuần tháng 7 năm nay. Hàng chục ngàn người, phần đông là sinh viên học sinh, rầm rộ xuống đường tại thủ đô Bangkok, hình thành một cuộc tập hợp chính trị lớn nhất kể từ năm 2016. Theo giới quan sát, tại Pháp, cuộc bầu cử năm 2019 là cột mốc cho phong trào phản đối. Tập đoàn quân sự lên nắm quyền năm 2014 từng cam kết tái lập trật tự, phát triển kinh tế và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuộc bầu cử này đã được tổ chức năm 2019 và mang lại nhiều hy vọng cho người dân Thái Lan, đó là trở về với chế độ dân chủ, dân sự. Nhưng việc tướng Prayut Chan-o-cha tái đắc cử khiến một bộ phận người dân Thái hụt hẫng, khát vọng trở lại với nền dân chủ mong manh trước đây xem như bị dập tắt. Nhà nghiên cứu Sophie Boisseau-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trả lời RFI tiếng Việt nhận định rằng chính việc giải thể đảng chính trị đối lập tương lai mới đã châm ngòi nổ cho phong trào phản đối.
Alors, l'élément qui a déclenché ce mouvement est la décision prise.
Yếu tố khiến làn sóng phản kháng bùng phát chính là quyết định của Tư pháp Thái Lan hồi tháng 2 vừa qua đã giải thể Đảng Tương lai mới. Đảng này được thành lập vào năm 2018 và đã khá thành công trong các cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 3 năm ngoái. Đảng Tương lai mới đã thực sự đem lại một cái làn sinh khí mới cho chính trường Thái Lan, thế nhưng mà đảng này đã bị giải thể với lý do là lãnh đạo của đảng ông Thanathorn đã tài trợ để hỗ trợ đảng.
Rồi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tuy chính quyền kiểm soát tốt cơn đại dịch, 58 người chết và hơn 3.300 ca nhiễm bệnh. Ngược lại, vương quốc chịu cảnh phong tỏa và đóng cửa biên giới, ngành du lịch, nguồn thu nhập chính của đất nước bị thoi thóp, trong khi nền kinh tế Thái Lan trước khi có dịch bệnh cũng đã có nhiều tín hiệu xấu. Viễn cảnh tương lai mịt mù là một trong những mối lo của người biểu tình, nhất là giới sinh viên học sinh. Chuyên gia Sophie Boisseau-Durocher nhận xét tiếp.
Oui, écoutez, certainement, et je crois qu'il faut vraiment là bien mettre les choses en perspective.
Đương nhiên rồi, tôi thấy rằng là phải đặt cái sự việc trong cái bối cảnh. Đây là một thế hệ mà tương lai kinh tế khá mờ mịt như là bao nước khác trên thế giới hiện nay. Thái Lan đang trải qua những cái khó khăn nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Ngân hàng Trung ương thông báo tỷ lệ tăng trưởng bị giảm đi khoảng từ 12 cho tới 13% trong năm 2020. Hiển nhiên là cái thế hệ trẻ này đó, họ đang xuống đường biểu tình, sẽ khó tiếp cận được cái thị trường lao động. Ở đây có một cái nỗi lo như bao nơi khác khi mà nhìn thấy kinh tế cũng như là chính trị đang vụt khỏi tầm tay.
Autant que la situation politique leur échappe.
Nhật báo Le Monde trong một bài phân tích có cho rằng, dù chưa phải là một cuộc cách mạng, nhưng đã là một cuộc nổi dậy, đúng hơn là một cuộc tranh cãi giữa hai phe, tân và cựu, giữa những người cấp tiến chống những kẻ nịnh thần truyền thống, và trong khuôn khổ này, sự tuân thủ tôn ti trật tự, uy thế và bản thân nhân vật được tôn sùng như một vị Phật sống của vương quốc cũng nằm trong số những lời ta thán của người biểu tình. Những sinh viên học sinh này muốn gì khi dương khẩu hiệu dân chủ như là một câu thần chú trên khắp các nẻo đường và trong sân trường đại học? Nhà nghiên cứu về Đông Nam Á Sophie Boisseau-Durocher giải thích.
Alors, les étudiants ont formulé trois revendications majeures.
Giới sinh viên đưa ra ba đòi hỏi chính. Thứ nhất, họ yêu cầu phải giải thể nghị viện, nghĩa là đòi thủ tướng hiện nay, ông Prayut Chan-o-cha phải từ chức. Đòi hỏi thứ hai đó là muốn hiệu chỉnh hiến pháp đã bị sửa đổi vào năm 2016 nhằm đáp ứng các cái quyền lợi của quân đội. Do vậy, những người biểu tình họ muốn quay trở lại với bản hiến pháp dân sự. Cái đòi hỏi thứ ba là chấm dứt sách nhiễu các nhà chính trị đối lập. Tại Thái Lan cũng như là ở Đông Nam Á, các nhà đối lập của nước này bị truy bức bị bắt cóc và mất tích mà không ai biết được là họ ở chỗ nào. Ở đây có một cái đòi hỏi rất lớn trong cái vấn đề này. Từ ba cái đòi hỏi nói trên, có thêm cái yêu cầu thứ tư, đó là một cái chương trình cải tổ chế độ quân chủ. Nhưng mà cái điều này thì ngay từ ban đầu, Thủ tướng Chan O-cha đã tuyên bố là không có chuyện đề cập đến việc cải tổ trên cái vế này.
Với giới quan sát, đòi hỏi thứ tư là một điều hiếm có chưa từng thấy trong lịch sử. Lần đầu tiên người biểu tình nhắm vào hoàng gia, nhất là quốc vương Rama X, bất chấp đạo luật khi quân Hà Khắc đăng quang vào tháng 5 năm 2019, vị tân vương này không có được một uy thế, một sự tôn kính và tôn thờ như cha mình là cựu hoàng Rama IX, người tại vị trong suốt 70 năm. Vậy những người biểu tình chỉ trích quốc vương của mình ở điều gì? Bà Sophie Bosso du Rocher cho biết thêm.
Écoutez, en fait, ce qu'il reproche aujourd'hui au monarque actuel, c'est d'une part de ne pas vivre.
Điều mà những người biểu tình phê phán quốc vương Thái Lan hiện nay đó là ông ấy không sống tại Thái Lan. Khi đơn giản nói là không sống tại Thái Lan thì điều đó có nghĩa là nhà vua không quan tâm đến số phận của thần dân nước này, đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, họ chỉ trích quốc vương đã đưa ra những cái quyết định nhằm củng cố quyền lực cá nhân và cái việc kiểm soát tài sản của hoàng gia ước tính trị giá lên khoảng độ 60 tỷ đô la, đây là một cái khối tài sản khá là lớn, giờ sẽ do những người thân cận của nhà vua quản lý mà không phải đi qua bên Bộ Tài chính của Thái Lan nữa. Sau cùng, họ chỉ trích nhà vua có một cái cuộc sống xa hoa trụy lạc, trong khi đó thì Thái Lan với 93% dân số là theo đạo Phật. Với tư cách là một vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo, lẽ ra ông phải làm gương cho thần dân.
Cuối cùng có một câu hỏi khiến giới quan sát lo ngại nhất. Phong trào này rồi có bị trấn áp dữ dội như những đợt xuống đường lần trước của phe áo đỏ ủng hộ chính quyền dân chủ hay không? Điều gì khiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vẫn còn e ngại không điều các lực lượng an ninh trấn áp như những lần trước? Nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, bà Sophie Bosso du Rocher có đưa ra một số nhận định như sau.
C'est possible. Je crois que la raison pour laquelle Prayut est attentiste.
Điều đó rất có thể xảy ra. Tôi cho rằng cái lý do để Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tỏ ra thận trọng chính là những cái người biểu tình, các cái sinh viên và nhiều người dân Thái khác cho thấy họ có một thái độ ôn hòa. Do vậy, ông ấy không có cái lý do gì để mà can thiệp ở cấp độ này. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, đương nhiên ông Prayut Chan-o-cha có được một cái sự ủng hộ nhưng không phải là tất cả. Do vậy, các quyết định ông đưa ra mà không bị nhiều phe phái khác phản đối như quân đội chẳng hạn, thậm chí là từ chính quốc vương mới là điều quan trọng. Tôi cho rằng đây chính là một trong những cái nguyên nhân buộc ông ta phải tỏ ra thận trọng.
Phong trào đòi dân chủ của sinh viên học sinh Thái rồi sẽ đi đâu về đâu? Liệu rồi họ có phải chịu một số phận như các sinh viên Hồng Kông hay không? Nhưng có một điều chắc chắn, ẩn sau làn sóng nổi dậy này của sinh viên học sinh còn có những nỗi lo khác. Theo một thăm dò do trường đại học Suwan Dusit Rajapha thực hiện với khoảng 200.000 người tham gia, thì hơn 59% người dân Thái cho rằng những đòi hỏi của sinh viên là chính đáng và phù hợp với đòi hỏi dân chủ. Nhưng cũng có đến 42% số người được hỏi cho rằng những người biểu tình không nên đả kích nền quân chủ, trong khi gần 30% lo ngại những sinh viên này gieo rắc hỗn loạn và chia rẽ. RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia Sophie Bosso du Rocher, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đã tham gia chương trình này.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tấn công bằng dao trước trụ sở cũ của tờ báo Trào Phúng Charlie Hebdo tại Paris, nơi xảy ra vụ khủng bố năm 2015-2016.
2 người bị thương. Nghị sĩ dân chủ Hồng Kông phản đối Trung Quốc bắt giữ 12 nhà hoạt động. Thế giới sắp chạm ngưỡng 1 triệu người nhiễm bệnh, trong khi nhiều vùng tại Pháp phản đối việc siết chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc xóa bỏ dần quyền tự do báo chí ở Hồng Kông. Theo dòng thời sự, trong quan hệ Nga-Belarus, Vladimir Putin tính toán những gì về số phận Lukashenko? Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Mai Vân, phần 2 của chương trình được bắt đầu với tạp chí Thế giới đó đây tuần này do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Gia trình tuần này sẽ nói về Ed Sheeran, chàng trai vàng nước Anh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.